Thưa quý bạn chị em, tôi và quý bạn chị em đã có dịp chúng ta học về Matthew đoạn 14, 15, 16, 17, 18, 19 rồi. Và hôm nay tôi muốn quý bạn chị em tiếp tục học Matthew đoạn thứ 20, từ câu 1 đến câu 34 mà chúng ta vừa nghe qua, về những quy luật của Chúa Cứu Thế. Như quý bà anh chị em đã biết, khi Đức Chúa Giêsu còn ở tại thế, Ngài đi khắp nơi trong xứ Palestine, nơi nào Chúa cũng làm phép lạ, chữa lành bệnh tật cho nhiều người, nơi nào Chúa cũng giảng dạy, giảng cho đoàn dân đông, khi giảng riêng cho các môn đồ của Ngài. Và trong khi Chúa Giêsu giảng dạy, Chúa Giêsu đã đưa ra những quy luật làm đảo lộn cả quan niệm của người Do Thái về luật pháp và cả nhiều người khác nữa. Tỉ như khi Chúa Giêsu giảng về sự tà dâm, thì Chúa Giêsu nói rằng luật pháp dạy chớ phạm tội tà dâm. Nhưng quy luật của Chúa là gì? Ngài nói rằng nếu ai thấy người đàn bà mà động lòng ham muốn thì đã phạm tội tà dâm rồi. Rồi Chúa cũng nói điều luật khác nữa. Luật pháp thì dạy rằng chớ giết người, chớ giết ai. Nhưng Chúa Giêsu nói quy luật của Ngài, quy luật mới là nếu ai giận anh em của mình thì cũng đã phạm tội giết người rồi. Và Chúa Giêsu nói nữa, nếu anh em muốn người ta làm điều gì cho mình thì hãy làm điều đó cho người ta. Và rất là nhiều quy luật của Chúa đã nói khi Ngài ở trần gian. Và nếu chúng ta coi lại, chúng ta viết lại thì một quyển sách viết không bao giờ hết. Rất nhiều quy luật của Chúa. Và hôm nay chúng ta học tới Matthew đoạn thứ 20. Đoạn kinh thánh này mà chúng ta vừa đọc nói lên cho chúng ta thấy có ba quy luật đặc biệt nữa của Chúa Giêsu mà tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta học hôm nay. Matthew đoạn 20 từ câu 1 đến câu 16, nhất là câu thứ 16 đó, Chúa Giêsu đưa ra một quy luật là những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt. Đó là quy luật của Chúa Giêsu. Và quý luật này rất kỳ lạ, không thưa quý bạn xem, rất là kỳ lạ. Chúa Giêsu kể câu chuyện về một người chủ vườn nho kia mướn người làm công cho vườn nho của mình. Khi các người làm công đến xin việc thì người chủ này quy định giá mỗi ngày 12 tiếng đồng hồ, từ 6 giờ chiều sáng cho tới 6 giờ chiều là một denier. Giờ làm việc của người Do Thái ngày xưa là 12 tiếng đồng hồ, chứ không phải là 8 tiếng như chúng ta ở đây mà thôi. Ở xứ Palestine, mùa hái nho chín vào cuối tháng 10. Sau đó là mùa mưa. Nếu không hái nho kịp thì khi mưa tới thì nho sẽ bị hư đi. Vì vậy người chủ nào cũng đi mướn người để làm vườn nho của mình, để có thể hái nho cho kịp thời. Đó là lý do người chủ vườn nho sau khi thu nhận công nhân đợt đầu vào 6 giờ sáng. Thì Kinh Thánh nói rằng 3 giờ sau tức là 9 giờ sáng đó, thì ông ra ngoài chợ, thấy những người đứng đó không làm gì, thì hỏi rằng các ông đứng đây làm chi? Họ nói rằng chúng tôi không ai mướn làm việc cả. Vì chợ búa ngày xưa chẳng những là nơi buôn bán mà cũng là nơi trao đổi nhân công làm việc nữa. Người ta muốn làm việc thì ra ngoài chợ đó đứng, đem theo những dụng cụ cần thiết của mình, rồi có ai mướn thì đi làm. Người chủ này thấy một số người đứng đó và nói rằng đứng lại làm chi, hãy vào vườn nho ta. Và họ đi theo chủ mà vào trong vườn nho. 3 tiếng sau nữa, tức là vào lúc 12 giờ trưa, ông chủ thấy không thể làm kịp, hái kịp nho, đi ra chợ nữa và thấy một số người còn đứng đó, thì ông nói rằng hãy vào vườn nho ta. Họ đi vào vườn nho. Rồi đến sau đó nữa thì là 15 giờ rồi một đợt nữa, thì ông chủ cũng ra và kiếm người làm việc. Đợt chót chỉ còn 1 tiếng đồng hồ nữa thôi là chấm dứt công việc làm, người ta sẽ nghỉ việc. Ông chủ này ra đứng ở bên ngoài chợ và thấy có một số người đứng đó. Ông chủ nói rằng sao các ông đứng để làm gì? Họ nói rằng không có ai mướn chúng tôi cả, chỉ còn một tiếng đồng hồ nữa thôi mà những người này vẫn đứng chờ đợi kiếm công việc. Ngày xưa người Do Thái làm việc 12 tiếng đồng hồ được một denier, và những người này đứng đây chờ đợi người ta mướn, dầu chỉ còn một giờ nữa thôi, được mấy xu thôi, họ cũng đứng đó chờ đợi. Và chủ vườn nho này nói, hãy vào vườn nho ta sẽ trả công phải chăng cho, đừng có sợ gì. Rồi họ vào trong vườn nho. Đến 6 giờ tối, ông chủ kêu những gia nhân của mình hãy trả tiền công cho những người này. Và người Do Thái theo luật của luật pháp sách Lê Vi Ký đã chép đó, thì chúng ta biết là phải trả tiền công nộp trong ngày đó, trong tối khi họ làm việc ra, mà không được để ngày mai. Vì vậy ông chủ này kêu tất cả những người làm gần ông vườn nho đứng đó rất là đông, rồi bảo gia nhân nói rằng bây giờ kêu những người mà mới có làm một tiếng hồ đó thì đến trước để lãnh tiền. Ông chủ phát cho mỗi người này một denier, và khi phát cho những người làm chỉ có một tiếng đồng hồ thôi một denier, thì những người làm từ sáng sớm 12 tiếng đồng hồ họ thấy họ mừng quá. Nhưng những người kia mới làm có một tiếng mà ông chủ trả cho một denier, chắc mình làm 12 tiếng đồng hồ sẽ nhận được nhiều lắm, ít nhất là gấp 3 hay gấp 4 lần những người này. Nhưng khi những người làm đầu tới thì chủ cũng phát cho một denier. Những người này tức giận lắm và nói với chủ rằng chủ bất công quá, những người này làm có một tiếng đồng hồ mà chủ trả một denier, còn chúng tôi làm quần quật mệt nhọc cả 12 tiếng đồng hồ mà chủ cũng chỉ trả một denier mà thôi, chủ bất công quá. Nhưng ông chủ này trả lời như thế nào quý bà? Bạn ơi, ta không xử tệ với người đâu, người há chẳng đã định với ta một denier sao? Hãy lấy của người đi, của người mà đi đi, ta muốn trả cho kẻ rốt này bằng như đã trả cho người vậy. Ta há không có phép dùng của cải ta theo ý muốn ta sao? Hay là ngươi thấy ta ở tử tế mà lấy mắt ganh sao? Những người làm việc 12 tiếng đồng hồ ganh tị với những người làm 1 tiếng, 3 tiếng, 5 tiếng, 6 tiếng, vân vân, ganh tị. Vì những người này làm 1 tiếng mà lãnh 1 denier mà họ cũng vậy. Nhưng ông chủ này nói rằng ngươi đã định với ta là 1 ngày 1 denier mà, Daniel mà. Tôi đã đâu có bất công đâu. Ngươi ganh tị sao? Ở đây Chúa Giêsu muốn nói gì? Thưa quý ông bà, anh chị em, Chúa xây qua các môn đồ như Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 16 ngài chép, Kinh Thánh chép đó, những kẻ rốt sẽ nên đầu và kẻ đầu sẽ nên rốt là như vậy. Ngài muốn nói gì với các môn đồ của ngài đây? Nếu quý ông bà anh chị em học Ma-thi-ơ đoạn 19 trước đây, chúng ta thấy có một lần ông Phi-e-rơ đến nói với Chúa Giêsu rằng, thầy ơi, chúng tôi theo ngài bấy lâu nay thì sẽ được chi? Và Chúa Giêsu muốn thuật câu chuyện này để trách cứ các môn đồ của ngài không phải làm việc để được phần thưởng, mà phải làm việc với tinh thần cung kính và hầu việc, không mong lợi lộc gì cả. Qua đoạn này, khúc này, chúng ta thấy có một điều mà chúng ta học ở đây: không ai lãnh ít quá, nhưng chỉ có làm chúng ta ngạc nhiên là có một số người lãnh được nhiều quá. Quy định một denier, không ai lãnh dưới một denier cả, phải không thưa quý ông bà anh chị em? Không ai lãnh ít quá mà chỉ có những người lãnh nhiều quá. Và đó là ân sủng của Chúa. Ân sủng của Chúa dành cho tất cả mọi người chúng ta, không phân biệt ai. Miễn là chúng ta bằng lòng tiếp nhận Chúa Giêsu thì ngài ban cho sự cứu rỗi giống như nhau. Người tin Chúa trước đây mấy chục năm hay là người mới tin Chúa đã sau này đều là nhận sự cứu rỗi như nhau. Rồi những người hầu việc Chúa bấy lâu nay, chẳng hạn như chúng tôi 50 năm đi nữa, thì cũng không hơn gì các quý ông bà anh chị em mới tin Chúa và hầu việc Chúa. Nếu chúng ta có tinh thần cay đắng ganh tị thì chúng ta đã mất phần thưởng rồi. Nếu ai hầu việc Chúa vì phần thưởng thì sẽ mất phần thưởng. Nhưng nếu ai hầu việc Chúa vì tinh thần kính yêu Ngài thì sẽ được phần thưởng. Nếu chúng ta hầu việc Chúa mà mong lợi lộc cho mình thì chúng ta phải coi chừng, chúng ta là người đầu sẽ trở nên rốt. Những người sau này giàu hầu việc Chúa ít hơn chúng ta, không khả năng hơn chúng ta, nhưng mà họ hầu việc Chúa với lòng cung kính yêu mến Ngài với cả tấm lòng của mình, họ sẽ được phần thưởng mà Chúa ban cho, gọi là ân sủng của Chúa. Vì vậy thưa quý ông bà anh chị em, câu chuyện mà Chúa Giêsu kể người làm vườn nho ở đây là chúng ta không phải làm việc cho Chúa vì tiền công. Tất cả những ai làm công việc Chúa vì tiền công, theo ông Barclay nói rằng những người đó không đáng là tín đồ của Chúa Cứu Thế Giêsu. Chúng ta phải hầu việc Chúa vì lòng yêu mến, biết ơn Chúa. Ngài đã cứu chúng ta, đã đưa chúng ta từ tối tăm qua sáng láng và cho chúng ta hưởng phước hạnh của Ngài. Chúng ta cảm ơn Chúa và chúng ta hầu việc Chúa bất vụ lợi, dâng hiến cuộc đời của mình để hầu việc Chúa. Và bất cứ người nào nếu hầu việc Chúa mà nghĩ tới lợi lộc thì người đó là từ đầu trở nên rốt, và coi chừng những người rốt sẽ trở nên đầu trước chúng ta. Đó là quy luật của Chúa Cứu Thế Giêsu. Quy luật thứ hai được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 17 đến câu 28. Đó là ai muốn làm lớn thì làm đầy tớ, muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi. Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 17, 19 chép rằng trong khi Đức Chúa Giêsu đi lên thành Giê-ru-sa-lem, Ngài đem riêng 12 môn đồ dọc đường phán cùng họ rằng: này, chúng ta đi lên thành Giê-ru-sa-lem và con người sẽ bị bắt nộp cho các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo. Bọn đó sẽ luận giết Ngài, họ sẽ nộp Ngài cho dân ngoại hầu để nhạo báng, đánh đập và đóng đinh lên cây thập tự. Đến ngày thứ ba Ngài sẽ sống lại. Đang lúc Chúa Giêsu loan tin về sự thương khó, khổ đau của Ngài đó, thì đến Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 20 tới câu 21 chép rằng: bấy giờ có mẹ của các con trai Cbd cùng các con mình đến gần được Chúa Giêsu lại Ngài đặng hỏi một chuyện. Ngài phán rằng: ngươi muốn chi? Thưa rằng: xin cho hai đứa con trai tôi, một đứa ngồi bên hữu Ngài, một đứa ngồi bên tả Ngài. Người đàn bà này là ai thưa quý bà anh chị em? Ma-thi-ơ mà chúng ta vừa đọc nói là mẹ của con trai Cbd, tức là mẹ của ông Gia-cơ và ông Văn. Ông Mác gọi người đàn bà này là bà Salome, còn ông Văn thì gọi bà là chị mẹ của Chúa Giêsu. Bà Salome này là chị mẹ của Chúa Giêsu và là mẹ của sứ đồ Gia-cơ và Văn. Có lẽ vì Gia-cơ và Văn là anh em bạn gì với Chúa Cứu Thế Giêsu, cho nên họ nhờ mẹ của mình đến gặp Chúa Giêsu và yêu cầu khi Ngài vào trong nước Ngài thì cho hai đứa con của bà sẽ được ngồi bên hữu hay bên tả của Ngài. Nhưng Chúa Giêsu trả lời như thế nào thưa quý bà anh chị em? Đức Chúa Giêsu đáp rằng: các ngươi không hiểu điều mình xin. Các ngươi uống được chén mà ta hầu uống không? Chén của Chúa là gì? Tức là sự khổ nạn của Ngài, sự đau đớn mà Ngài phải chịu. Ngài sẽ bị người thầy thông giáo bắt đóng đinh trên thập tự giá, vân vân, mà chúng ta vừa nghe nói. Chúa Giêsu nói rằng: các ngươi uống được chén của ta chăng? Hai môn đồ này nói như thế nào thưa quý bạn xem? Chúng tôi uống được. Chúa Giêsu nói rằng: các ngươi uống được, ta biết. Nhưng mà muốn ngồi bên hữu hay bên tả ta thì là chỉ là quyền của Đức Chúa Trời để sửa soạn ai được mà thôi. Cho ta thì là hoàn toàn tùy thuộc với Đức Chúa Trời. Chúa Giêsu xác nhận ông Văn và ông Gia-cơ có thể uống được chén của Chúa. Họ uống được không? Họ nói uống được, và Chúa Giêsu cũng nhắc lại rằng: các ngươi uống được. Và quả thật Chúng ta thấy ông Gia Cơ và ông Văn là những người đã uống chén khổ đau của Chúa. Gia Cơ đã bị Herod bắt và giết đi bằng gươm, chết các thảm thương. Ông đã uống chén cay đắng của Chúa. Còn ông Văn thì bị bắt đài qua đảo Bác Mô, ở tại đó sống một mình, buồn tẻ, không ai an ủi, không ai nâng đỡ. Rồi cuối cùng thì ông cũng chết già. Khi đến tuổi già, ông cũng khổ đau vì chén của Chúa ông đã uống. Nhưng có một điều mà chúng ta cần học ở đây, Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Chúa Giêsu gọi họ đến mà phán rằng, câu 25-27 đó: các ngươi biết rằng các vua dân ngoại thì ép dân phải phục mình, còn các quan lớn thì lấy quyền thế mà trị dân. Trong các ngươi thì không như vậy, trái lại trong các ngươi kẻ nào muốn làm lớn sẽ làm đầy tớ các ngươi, còn kẻ nào muốn làm đầu sẽ làm tôi mọi các ngươi. Ông Văn và ông Gia Cơ nghĩ đến một nước trần tục mà Đức Chúa Giêsu sẽ làm vua. Ông ao ước rằng Chúa làm vua để ông là một cánh tay phải, một cánh tay tả của Chúa Cứu Thế Giêsu ở trong nước mà Ngài thành lập đó. Ông chưa hiểu gì cả. Nhưng Chúa Giêsu nói với họ rằng các vua đời này thì ép dân phục mình, các quan đời này đó thì là lấy quyền thế mà trị dân. Nhưng trong nước của Đức Chúa Trời đó thì không phải như vậy. Ai muốn làm lớn phải làm đầy tớ, ai muốn làm đầu thì phải làm tôi mọi. Ở đây Chúa Giêsu muốn nói gì, thưa quý ông bà anh chị em? Quy luật của Chúa là mỗi chúng ta là phải là những người phục vụ hầu việc Chúa. Chúa Giêsu cũng nói với chính mình Ngài như vậy. Ngài phán rằng ấy vậy, có người đã đến không phải để người ta hầu việc mình, song để mình hầu việc người ta và phó sự sống mình làm giá chuộc nhiều người. Văn và Gia Cơ tưởng rằng ở bên hữu bên tả của Chúa là được cái quyền rất lớn và người ta phải hầu việc mình. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng không phải, ta đến không phải là để người ta phục vụ ta đâu, ta đến để phục vụ người khác. Và Ngài muốn dạy họ bài học rằng cái điều quan trọng không phải là người ta phục vụ mình, nhưng cái điều quan trọng là mình phục vụ cho người ta, cho tha nhân. Cái tầm mức quan trọng của một con cái của Chúa không phải đòi hỏi người ta phục vụ mình. Có một số người hiểu lầm như vậy mà rất là buồn thảm khi bước vào trong hội thánh vì không ai chăm sóc hay là phục vụ mình. Nhưng đạo của Chúa không phải như vậy, không giống như người đời. Ai muốn làm lớn thì phải là đầy tớ, ai muốn làm đầu thì phải làm tôi mọi. Nếu chúng ta muốn trở thành người cao trọng ở trong nước của Đức Chúa Trời, chúng ta phải để nhiều thời giờ phục vụ cho những người khác. Chúng ta xét lại lòng mình coi, từ khi chúng ta tin Chúa, chúng ta đã phục vụ được bao nhiêu người, chúng ta đã giúp đỡ bao nhiêu người khác, chúng ta giúp gì cho tha nhân, chúng ta có thăm viếng an ủi cho những anh em chị em của chúng ta không, chúng ta có đi rao truyền danh của Chúa cho những người chưa biết Chúa không, chúng ta có đi phục vụ ở trong hội thánh của Chúa, trong những ban ngành của hội thánh của Chúa chăng? Điều cao trọng hơn hết của con cái của Chúa mà Chúa muốn dạy chúng ta đây là tinh thần phục vụ, không phải phục vụ mình nhưng mà phục vụ người khác. Chúa đánh giá chúng ta và chấm điểm với chúng ta là xem chúng ta đã phục vụ Chúa được bao nhiêu người. Ông Sensin Northcott trong một cuốn sách viết những quyết định nổi tiếng của cuộc đời kể lại điều mà một người Nhật tên là Kagawa đã làm. Ông đến sống trong một căn nhà chật chội 3.5 feet mà thôi, 3 feet vuông, một khu nhà ổ chuột tại Tokyo. Ông sống nghèo khổ, hàng ngày ông ra đứng ở giữa đường phố mà giảng đạo, kêu gọi mọi người đến với Chúa và nói rằng Thượng Đế là tình yêu thương. Ngày đầu khi ông đến tại Tokyo, trong cái ngôi nhà lụp xụp đó có một người bị bệnh lác, đầy mình đến xin tá túc nhà ông. Ông đồng ý cho họ ở phục vụ ông, phục vụ người đó. Rồi ngày bữa sau có một người đến xin ông cái áo vì họ lạnh quá, cái áo ngoài ông cho họ. Bữa sau nữa có người đến xin cái quần dài và cái áo ông còn lại, và cuối cùng ông cũng cho hết. Ông chỉ còn một bận cái áo tơi rách rưới và đứng ở giữa đường mà giảng Thượng Đế là tình yêu. Có nhiều lúc ông ngã quỵ. Ông chính là người phục vụ cho những người khác, sẵn sàng chia sẻ những gì mình có cho những người khác, và sẵn sàng giảng đạo của Chúa giàu sống trong nghèo khổ, và sẵn sàng phục vụ. Đó là tinh thần phục vụ mà Chúa Giê-xu muốn kể ở đây. Không phải là chúng ta tìm một người đứng bên hữu hay bên tả Chúa, hay là chúng ta tìm ai phục vụ mình, giúp đỡ mình. Nhưng mà chúng ta cần phải có tinh thần phục vụ người khác. Quy luật của Chúa: muốn làm lớn thì làm đầy tớ, muốn làm đầu thì phải làm tôi mọi. Và chúng ta nhớ điều đó. Và khi chúng ta sẵn sàng đầy tớ cho nhau, tôi mọi cho nhau, lúc đó chúng ta mới trở thành người cao thượng ở trong Chúa của thế Giê-xu. Và quy luật thứ ba, tôi muốn nói nhanh vì thời giờ rất là eo hẹp. Ở chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 20 câu 29 đến câu 30. Đương khi Đức Chúa Giê-xu và môn đồ ra khỏi thành Giê-ri-cô, thì có một đoàn dân đông theo Ngài. Này có hai người mù ngồi bên đường, nghe nói Chúa Giê-xu qua đó thì kêu lên rằng: lại Chúa, con cháu vua David, xin thương xót chúng tôi. Họ kêu lên: lại Chúa, con cháu David, xin thương xót chúng tôi. Và tiếng của họ kêu la lên làm náo động cả một đường phố. Các môn đồ, có thể là những người khác, bảo anh rằng: hãy yên đi, hai người này hãy yên đi, đừng có la lên nữa, ôm sờm quá, hãy yên lặng. Nhưng mà càng nói như thế nào thì hai người này càng la lớn lên: lại Chúa, con cháu David, xin thương xót chúng tôi. Tiếng kêu la của họ thấu đến Chúa, và Chúa Giê-xu kêu họ lại và hỏi rằng: bây giờ các ngươi muốn gì? Họ nói rằng: xin mở mắt chúng tôi để chúng cho tôi thấy. Những người mù này có lẽ là mù lâu năm, hai mí mắt của họ khép lại và không còn mở ra được nữa. Họ chắc những mù nhưng mà hai mí mắt khép lại không thấy nữa. Và họ xin Chúa: mở hai mí mắt chúng tôi để chúng tôi có thể thấy. Và Chúa Giê-xu đặt tay lên trên mắt của họ, phép lạ xảy ra. Cả hai đều thấy cách rõ ràng. Họ vui mừng sung sướng quá. Họ đi theo Chúa Giê-xu. Không biết hai người này có hiểu quy luật của Chúa có thế là thế nào không, nhưng mà họ lọt vào, nhầm vào quy luật của Chúa có thế. Quy luật đó là gì? Được chép ở trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu thứ 8: ai xin thì được, ai tìm thì gặp, ai gõ thì được mở. Quy luật của Chúa có thế Giê-xu là: ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì được mở. Hai người mù này dầu chưa biết Chúa Giê-xu là ai, chưa tin Chúa, chưa tiếp nhận Chúa làm chủ cuộc đời của mình, nhưng mà hai người này nói rằng như một lời cầu xin: lại Chúa, xin chữa lành cho chúng con, xin thương xót chúng con. Họ có một lời cầu xin, và lời cầu xin của họ đã nhằm vào quy luật của Chúa có thế: ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì được mở. Và vì vậy mà mắt họ được mở ra. Họ xin, họ tìm, họ gặp Chúa, và mắt họ mở ra. Họ bây giờ được thấy cách rõ ràng. Đó là quy luật của Chúa cứu thế. Đôi lúc chúng ta nghi ngờ về quyền năng của Chúa cứu thế. Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giê-xu hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Nghĩa là ngày xưa khi Ngài ở trần gian, Ngài đã chữa lành biết bao nhiêu tật bệnh cái những người đó kêu xin Ngài. Thì ngày hôm nay cũng như vậy, thưa quý ông bà anh chị em, quyền năng của Đức Chúa Giê-xu không bao giờ thay đổi, quyền năng của Ngài bất biến. hôm qua ngày nay cho đến đời này không thay đổi. Và nếu quý bạn xem có bệnh tật gì, đau yếu gì, có năng y nào, chúng ta hãy quỳ xuống và nói với Chúa rằng: lại Chúa, xin Chúa đành cho con. Ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì được mở. Và Kinh Thánh chép rằng: hãy kêu cầu ta, ta sẽ trả lời cho, ta sẽ tỏ cho ngươi những việc lớn và khó làm, việc các ngươi chưa từng biết. Xin thì được, tìm thì gặp, gõ cửa thì được mở. Hãy tin chắc điều đó, đức tin của mình hãy mạnh mẽ trong Chúa. Mà cảm tạ ơn Chúa, trong những năm tháng vừa qua, chúng ta thấy ở trong hội thánh của Chúa tại đây có những người bị bệnh nan y, không thể chữa được. Thưa quý ông bà anh chị em, có người thất vọng mà muốn đi về Việt Nam để rồi chôn ở bên đó. Nhưng mà khi những người này đến với Chúa, quỳ dưới chân Chúa cầu nguyện và hội thánh hiệp lại cầu nguyện cách tha thiết, thì cái gì xảy ra? Đức Chúa Trời ngăn chặn lại và bệnh tật của họ giảm đi rất là nhiều. Cảm tạ ơn Chúa, và nhiều người được chữa bệnh. Quy luật của Chúa là hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì được mở. Đừng sợ gì cả, hãy bước vào trong quy luật của Chúa đi. Nếu tại đây quý bạn xem nào có những người bệnh hoạn nặng nề như thế nào đi nữa, bác sĩ đời này chạy đi, chạy rồi có những người bác sĩ nữa đem về đi để sẵn sàng chết, nhưng mà hãy nhờ cậy Chúa, bởi đức tin Chúa sẽ cứu chữa chúng ta. Quy luật của Chúa: hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ gặp, hãy gõ cửa thì được mở. Và cầu xin Chúa cho tôi và quý ông bạn chị em học trong Ma-thi-ơ đoạn 20 này, trong ba quy luật, để chúng ta nhớ quy luật của Chúa. Ai làm đầu, muốn làm đầu thì làm rốt, và ai kẻ rốt thì trở nên đầu, khi những người đó bước vào trong ân sủng của Chúa. Và quy luật thứ hai là gì? Đó là những ai muốn làm lớn thì làm đầy tớ, và ai muốn làm đầu thì sẽ làm tôi mọi những người khác. Và xin Chúa cho chúng ta cái tinh thần phục vụ Chúa. Và thứ ba, quy luật thứ ba là xin Chúa cho chúng ta nương cậy Chúa bởi quyền năng của Ngài, như lời hứa của Ngài: ai xin sẽ được, ai tìm sẽ gặp, ai gõ cửa thì được mở. Và xin Chúa dùng lời này để khích lệ tôi và quý ông bạn cho em, để chẳng những chúng ta có tinh thần phục vụ Chúa không vụ lợi, nhưng mà chúng ta sẵn sàng bước đi theo sự chỉ dẫn của Chúa, để rồi chúng ta thấy cuộc đời của chúng ta phước hạnh đầy dẫy. Xin Chúa ở cùng và ban phước cho quý bạn chị em. Bây giờ chúng